Chú giả: như thật an trú này, làm cách nào an trú? Đem chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi an trú trong tam nghiệp, thân khẩu ý của chúng ta. Đây chính là như thật an trú. Tâm của chúng ta chân thành, ngôn ngữ chúng ta chân thành, hành vi chúng ta chân thành, tâm chúng ta thanh tịnh, ngôn ngữ ý niệm chúng ta thanh tịnh, bình đẳng chánh giác từ bi cũng như vậy, chúng ta đã thật sự an trú. Vì sao phải làm như vậy? Vì người người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều như vậy, đều như thật an trú, nên họ cụ tức trang nghiêm. Như thật an trú là nhân, cụ túc trang nghiêm là quả báo. Nên nguyện thứ 19 phát Bồ Đề Tâm trong 48 nguyện, nguyện thứ 18 nhất hướng chuyên niệm. Như thật an trú, chúng ta có thể nhất hướng chuyên niệm, làm gì có lý không giảng sanh. Hôm nay chúng ta niệm Phật, nhưng tại sao không tương ưng? Chính là tâm chúng ta không chân thành. Mặt trái của chân thành là hư ngụy, mặt trái của thanh tịnh là ô nhiễm, mặt trái của bình đẳng là ngạo mạn, mặt trái của từ bi là tự tư, mặt trái của chánh giác là mê hoặc hồ đồ. Chúng ta dùng tâm như vậy nên nó không tương ưng. Niệm Phật làm sao niệm tốt được? Vấn đề là ở đây. Nên thế giới cực lạc như thật an trú, chúng ta bây giờ cần phải học. Đây chính là tam bối vạn sanh. Bất luận là thượng trung hạ tam bối hay là nhất tâm tam bối, đều dạy chúng ta phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Tám chữ này chúng ta phải làm được. Phát Bồ Đề Tâm chính là như thật an trú. Đem chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi an trú trong tam nghiệp thân khẩu ý của chúng ta. Như vậy là sao? Chúng ta đã thật sự hạ quyết tâm muốn cầu sanh tịnh độ. Chúng ta không muốn trôi lăn trong lục đạo luân hồi nữa. Lần sau đến thế giới này là vì nguyện lực mà đến, không phải thân nghiệp báo. Giống như chư Phật Bồ Tát ứng hóa để đến thế gian này, khẳng định sẽ đến. Vì sao? Vì có duyên với người thế giới này. Chúng ta có cảm, nhất định có ứng. Không phải tự mình muốn hay không muốn đến, trong muốn hay không muốn đến đó còn có phân biệt chấp trước. Khi phân biệt chấp trước này không còn, chúng sanh ở đây có cảm, tự nhiên có ứng. Điều này ở sao khó giải thích? Chân thật chi tế giả, thị vị cụ đức. Chúng ta đem điều này để vào trong Bồ Đề Tâm: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là đức. À, Hữu đệ thập ngũ phẩm trung. Phẩm Bồ Đề Đạo Tràng có hai câu như vậy. Nhất thiết trang nghiêm tùy ứng nhi hiện, thử chánh hiện sự sự vô ngại, pháp giới chi viên minh cụ đức giả. Ở trước trong thập huyền chúng ta đã học qua sự sự vô ngại, đây là giảng đến cứu cánh viên mãn. Còn trong các kinh đại thừa khác giảng đến lý sự vô ngại, chỉ có Hoa Nghiêm giảng đến sự sự vô ngại. Ở trong kinh này cũng có rất nhiều kinh văn ví dụ sự sự vô ngại. Trang Nghiêm chúng ta học đến đây, câu ở dưới là thanh tịnh, chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh giả thân khẩu ý tam nghiệp, ly nhất thiết ác hành phiền não cấu nhiễm chi vị. Đây là tổng thuyết cái gọi là thanh tịnh. Thân, tạo tác của thân, ngôn ngữ của miệng, ý niệm của ý, đây gọi là ba nghiệp. Ly nhất thiết ác hành, không có hành vi ác. Tiêu chuẩn của ác này là mặt trái với thập thiện, tức thập ác. Như vậy chúng ta sẽ hiểu thân lìa sát đạo dâm, khẩu lìa vọng nghiệp ý ngữ ác khẩu, ý niệm lìa tham sân si, tức không tham không sân không si. Như vậy gọi là tu thập thiện. Người tu thập thiện chân chánh chính là Bồ Tát. Còn ác hạnh là loại phiền não thứ hai. Phiền não thông thường chỉ kiến tư phiền não, trần sa phiền não. Kiến tư phiền não trong Hoa Nghiêm gọi là chấp trước. Trần sa phiền não là phân biệt. Do đó tất cả pháp trong thế xuất thế gian không còn chấp trước. Không còn chấp trước, tâm chúng ta được thanh tịnh. Tâm vì sao không thanh tịnh? Vì lìa không được chấp trước. Tâm vì sao không bình đẳng? Do không lìa được phân biệt. Chúng ta đều biết buông bỏ chấp trước, tâm thanh tịnh sẽ hiện tiền. Buông bỏ phân biệt, tâm bình đẳng sẽ hiện tiền. Chúng ta cần phải ở chỗ này nỗ lực, không nên chấp trước quá đáng. Bất cứ việc gì có thể bỏ qua được thì rất tốt. Trong sinh hoạt hàng ngày, trong công việc và đối nhân xử thế tiếp vật, đạt tới một tiêu chuẩn nên người xưa nói lễ tiết. Cái gì là lễ? Có tiết độ, có tiêu chuẩn. Đạt đến tiêu chuẩn này là được, không nên vượt qua. cũng không nên không đạt được. Như vậy là tốt. Ở chỗ này, công việc, tiếp vật, đối nhân xử thế trong sinh hoạt phải học tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng. Cũng chính là nói cố gắng buông bỏ phân biệt chấp trước. Cái sau cùng là giảng về cấu nhiễm. Cấu nhiễm ở đây gọi là nhiễm ô. Nhiễm ô chỉ điều gì? Phải làm nhạc thất tình lục dục. Thế giới này của chúng ta gọi là uế độ. Thế giới Tây Phương Cực Lạc gọi là tịnh độ. Tịnh độ chính là không có nhiễm ô. Trong nhiễm ô, quan trọng nhất là tình chấp. Rất nặng nề. Tham sân si mạng là nhiễm ô. Danh răng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Những thứ này nhiễm ô tự tánh. Cho nên nhất định phải lìa bỏ nó. Thám huyền ký vân, tam nghiệp vô quá vân thanh tịnh. Tam nghiệp là thân khẩu ý. Bên dưới nói cái vị thân khẩu ý, tam nghiệp giai vô quá thất giả. Đây là Bồ Tát. Địa vị thấp nhất là A-la-hán. A-la-hán đã làm được. Hữu thanh tịnh độ, chỉ tịnh độ. Thân thanh tịnh, chỉ thân Phật. Người thanh tịnh, chỉ Như Lai. Đây là giảng về thanh tịnh. Tiêu chuẩn chính là tam nghiệp không sai lầm. Tam nghiệp không sai lầm là người. Người này là ai? Người này là Phật. Thân thanh tịnh là thân Phật. Phật ở đây, Thiên Thai Đại Sư giảng có 6 loại Phật. Lý tức Phật nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả chúng sanh bản lai là Phật. Rất gần với cách nói của người xưa, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Tánh người vốn thiện. Đây là tự tánh. Biến thành bất thiện là tập tánh, không phải bản tánh của chúng ta. Nên Phật Bồ Tát nhìn người, tâm địa vĩnh viễn thanh tịnh. Vì sao? Vì các ngài nhìn bản tánh của con người, chứ không nhìn tập tánh. Vì sao? Vì bản tánh mới là thật, vĩnh hằng không thay đổi. Chúng ta hiện tại tuy bất thiện, bất thiện tương lai sẽ trở thành thiện. Vì sao chúng ta bất thiện? Vì ta mê, sẽ có ngày ta giác ngộ. Giác ngộ rồi thì những bất thiện đều buông bỏ hết. Nên thiện là thật, bất thiện là giả. Như chúng ta thấy một người, người rất tốt, người tốt, uống rượu say rồi quậy phá. Chúng ta biết người này rất tốt, nên khi tỉnh rượu là không còn việc gì nữa. Hà tất phải tính toán. Ngày nay chúng ta thấy người tạo tội nghiệp sâu nặng cũng không nên để trong tâm. Giống như chúng ta thấy người rất tốt vậy, Phật Bồ Tát nhìn tất cả chúng sanh làm ác này đều dùng cách này. Cho nên các ngài luôn luôn từ bi, không đem những người ác, việc ác, hành vi ác này bỏ trong tâm. Tuyệt đối không có. Nếu các ngài để trong tâm thì tâm họ sẽ bị nhiễm ô. Chỉ có người mê muội tự tánh mới đem sai lầm của người khác để trong tâm của mình. Thật không đáng. Chính mình làm sao? Tâm chính mình là lương thiện, biến thành trùng rác của người khác. Quý vị nói như vậy thông minh chăng? Lương tâm, thiện tâm của chính mình lại đem bỏ rác của người khác, bỏ nhiễm ô của người khác, như vậy là sai. Chúng ta học Phật phải học Đức Phật nhìn chúng sanh như thế nào. Phật nhãn nhìn tất cả chúng sanh toàn là Phật, nhìn mọi việc đều là việc tốt, người người đều là người tốt, việc việc đều là việc lành, làm ác cũng là việc tốt. Vì sao? Vì tốt xấu hay nhị biên đều không thể được. Có Pháp Thân Bồ Tát nào không nhập bất nhị Pháp Môn? Nhập bất nhị Pháp Môn, nhị biên đều đã rời, trung đạo cũng không có. Tâm thanh tịnh chân chánh hiện tiền. Vì vậy trên A-la-hán thì tam nghiệp đều đã thanh tịnh. Càng hướng lên trên thì trình độ thanh tịnh càng sâu. Dưới đây đưa ra giảng sanh luận. Hữu giảng sanh luận vị: tam chủng trang nghiêm nhập nhất pháp cú, pháp cú giảng thanh tịnh cú. Ba loại trang nghiêm này ở trước chúng ta đã học qua. Phật trang nghiêm, Bồ Tát trang nghiêm, quốc độ trang nghiêm. Ba loại trang nghiêm này nhập nhất pháp cú. Nhất pháp cú là thanh tịnh cú. Thanh tịnh cú chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Đây là tự tánh đầy đủ trí tuệ đức tướng. Sau khi khai ngộ, ngài Huệ Năng có nói: đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Chính là ý này. Thử giữ kinh đề trung, trang nghiêm thanh tịnh, diệu hợp thiên nhiên. Tam chủng trang nghiêm giả, vô lượng trang nghiêm giả. Phật trang nghiêm, Bồ Tát trang nghiêm, quốc độ trang nghiêm. Mỗi loại đều vô lượng trang nghiêm. Kim tề nhập nhất thanh tịnh cú trung. Tam chủng trang nghiêm nhập nhất thanh tịnh cú, thị nhất thiết tức nhất. Đảo ngược lại, nhất tức nhất thiết, đây gọi là bất nhị pháp môn. Thanh tịnh, từ trong ý này mà nói, chính là tự tánh vốn đầy đủ trí huệ đức tướng. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thế Tôn thường nói, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai, không phải từ bên ngoài tu vào, trong tự tánh vốn đầy đủ. Khi nào chúng ta buông bỏ hết chướng ngại, nó sẽ hiện tiền. Hữu kinh chân, tâm tịnh tắc Phật tịnh độ, biểu nhất tức nhất thiết. Hoa Nghiêm huyền chỉ, hữu ư thử xứ kiến chi. Tâm tịnh tức Phật tịnh độ, câu này xưa nay chư vị tổ sư trong khi giảng dạy chú giải dẫn chứng rất nhiều, cho nên chúng ta đối với câu này rất quen thuộc, chúng ta biết nhưng không làm được. Vì tâm chúng ta không thanh tịnh nên hoàn cảnh cư trú của chúng ta cũng không thanh tịnh. Nếu tâm chúng ta thanh tịnh thì hoàn cảnh cư trú của chúng ta hiện nay sẽ thanh tịnh. Ta cần phải có tín tâm, phải khẳng định cảnh tùy tâm chuyển, tướng do tâm sanh, cũng chính là nói tướng tùy ý niệm của chúng ta mà đang chuyển biến. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nhất ở đây chính là tâm, nhất thiết chính là tất cả pháp. Tất cả pháp từ đâu đến? Từ tâm tưởng sanh. Tất cả pháp không rời nhất tâm, nhất tâm hiện tất cả pháp. Đây là diệu chỉ của Hoa Nghiêm. Huyền là huyền diệu. Chúng ta tu học bất luận tu pháp môn nào thì đó là phương pháp, là con đường. Tu điều gì? Tu tâm thanh tịnh. Chúng ta sẽ thật sự hiểu chúng ta tu là gì. Tâm thanh tịnh hiện tiền là vô lượng công đức. Tâm người thanh tịnh, thân đương nhiên thanh tịnh, thân tâm mạnh khỏe, không có bất cứ bệnh gì. Hiện nay người phương Tây rất coi trọng chữa lành bệnh. Đau bệnh như vậy làm sao trị liệu, làm sao trị lành nó? Tâm thanh tịnh thì toàn bộ đều tốt. Bây giờ họ đã hiểu đạo lý này. Đây là nền khoa học vừa mới hưng khởi. Đều chú ý đến và làm qua rất nhiều lần thực nghiệm, chứng minh ý niệm này có năng lượng rất lớn. Nếu không ngừng tiếp tục làm thực nghiệm, tôi tin tưởng 2-3 năm nhất định sẽ khẳng định, xác định thành lập khoa học mới hưng khởi này. Ý niệm có thể trị lành tất cả, không những bệnh của thân thể mà vấn đề trong gia đình, thậm chí nói đến những thiên tai của địa cầu ngày nay, ý niệm có thể chuyển biến được nó. Bây giờ mọi người coi trọng việc cầu đảo, địa cầu thiên tai quá nhiều, phát động mọi người cùng nhau cầu nguyện. Có hiệu quả không? Có hiệu quả. Tôi không hoài nghi chút nào. Nhưng đây là trị ngọn, không phải trị gốc. Chỉ vài ngày không cầu nguyện thì đâu lại vào đấy. Nên đây không phải trị gốc, trị ngọn có hiệu quả. Trị gốc phải giáo dục. Giáo dục của Đức Phật, giáo dục Khổng Mạnh, giáo dục Khổng Mạnh với giáo dục Phật học Đại Thừa mới có thể giải quyết tất cả vấn đề. Điều này ta không thể không biết, không thể không siêng năng học tập. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây.